Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Thời gian, tiền bạc và hạnh phúc. Xin quý vị vỗ trong tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống, đời người rất cần nhiều sự trợ duyên để mà sinh tồn. Ba trong nhiều trợ duyên đó, phải nói rằng là thời gian, tiền bạc và hạnh phúc. Đó là ba trong những yếu tố chính trong cuộc đời. Thời gian, tiền bạc và hạnh phúc ai cũng có, và ai cũng giống nhau ở điểm một ngày có 24 tiếng đồng hồ, và một đời người trong một năm ai cũng có 365 ngày. Thế nhưng mà có nhiều người vẫn cứ bảo rằng là tôi không đủ thì giờ. Khi mà bảo rằng ráng về chùa tu hay là ráng làm việc phước thiện, thì ai cũng bảo chà dạo này bận quá. Có thể là bận thật, là tại vì cháu nội cháu ngoại nhiều. Tiền bạc cũng vậy, là trong cuộc đời ai cũng phải đi làm. Nhưng mà có nhiều người cứ bảo là sao tôi làm hoài mà tiền đâu không thấy. Và cũng có rất nhiều người đi tìm hạnh phúc, rồi cũng bảo rằng là sao cuộc đời tôi cứ khổ luôn này. Hạnh phúc đâu không thấy mà thấy khổ, khổ dài dài. Khổ từ khi mới về nhà chồng cho tới bây giờ, hay là khổ từ khi mới cưới vợ cho tới bây giờ. Nghĩa là ai cũng có cái điểm giống nhau, là than thân trách phận. Tôi không đủ thời gian, không đủ tiền bạc và không có hạnh phúc. Như vậy lý do tại sao cũng cùng một ngày qua, cũng cùng đi làm, và cũng cùng có những cách hành xử ở trong cuộc đời, nhưng mà tại sao có người là thiếu, có kẻ là dư? Thì bây giờ chính là lúc mà chúng ta tìm hiểu coi lý do tại sao. Như vậy muốn tìm hiểu cho nó sâu sắc về khía cạnh thời gian, tiền bạc và hạnh phúc cho nó kỹ, thì yếu tố đầu tiên phải nói, thứ nhất là phải ý thức thời gian. Về tiền, như chúng tôi đã nói, mỗi người có thể làm chủ một số lượng khác nhau, tùy theo cái sự siêng năng cần mẫn của mình, tùy theo cái phước báo học hỏi, có bằng cấp hay là không có bằng cấp. Nhưng mà tất cả chúng ta đều có một số lượng thời gian như nhau. Vậy thì chúng ta phải tiêu dùng thời gian như thế nào để cho chúng ta có thể làm chủ thời gian? Và làm như thế nào để chúng ta trở thành cái người nô lệ thời gian? Như nói về cái khía cạnh làm chủ thời gian, tức là mỗi người đều có 24 tiếng đồng hồ trong một ngày. Tuy nhiên, đa số chúng ta đều không đủ thời gian để mà làm tất cả những việc chúng ta cần làm. Mà quả thật, những việc mà muốn làm thì nó nhiều lắm. Tại cái này, bị cái kia, bởi cái nọ, đủ nhiều cái lý do. Vì thế mà nếu chúng ta nghĩ rằng có thể thực hành được tất cả mọi dự định của mình, chúng ta muốn làm tất cả mọi thứ theo cái chương trình hoạch định của chúng ta, hoặc là chúng ta quá lo lắng về những việc không thể thực hiện được, thì lúc nào chúng ta cũng sẽ thấy không đủ thời gian. Trong những trường hợp đó thì thời gian đã làm chủ chúng ta. Tại vì chúng ta cứ bị động bởi thời gian, đủ lý do, rồi rốt cuộc chúng ta cứ ngồi đó, chúng ta nhìn, cứ ngồi đó mà than thân trách phận. Bây giờ nói là chúng ta làm chủ thời gian. Tại vì thời gian có hạn, cho nên chúng ta cần phải biết là việc gì chúng ta làm trước, việc gì chúng ta làm sau. Nghĩa là chúng ta đánh giá đúng mức, biết dùng thời gian đúng chỗ để chúng ta có thể hoàn tất các công việc trong ngày đó. Chúng tôi còn nhớ rất là lâu, vào những năm mới có hành điều của Hòa Thượng Bổn Sư. Nếu mà quý vị, những ai quy y với Thầy Đồng Trung đó, thì quý vị kêu Ngài là Sư Ông. Ngài dạy một câu rất hay: một ngày ít nhất con phải làm một việc gì đó. Nếu mà không làm một việc gì đó, rồi ngày qua ngày sẽ không làm được gì cả. Cho nên dầu là cái việc có quan trọng hay không quan trọng, nhưng mà cái yếu tố chính là trong một ngày, nếu mà chúng ta có thể làm được nhiều việc thì điều đó là mừng. Nhưng mà nếu không á, thì ít nhất chúng ta phải làm một cái việc gì đó, phải hoàn tất một công việc đó trong ngày. Cho nên khi việc nào đến cần làm là phải làm, đừng hẹn ngày mai. Tại vì ngày mai sẽ đi qua và không bao giờ trở lại. Nó giống như cuộn chỉ vậy, khi mà chúng ta tháo ra rồi là nó như vậy chứ không có trở lại. Cho nên phải làm cho xong và đừng hẹn. Lúc đó chúng ta phải làm chủ thời gian chứ không phải chạy theo thời gian. Như vậy thời gian nó không thể thiếu mà cũng không hề thiếu. Chúng ta có thể có ít thời gian, nhưng mà điều đó không cấm là chúng ta phải bỏ ăn, không cấm là chúng ta phải không được ngủ, cũng không cấm là chúng ta không được làm gì cả. Có thể là không có đủ thời gian để mà chúng ta sửa soạn một bữa ăn thịnh soạn thật, nhưng mà với một vài cọng rau hay là một vài miếng chao, một vài miếng dưa leo, cũng có thể chúng ta làm thành một bữa ăn, có thể nấu được một nồi canh, hay là có thể làm thành một cái dĩa xào để mà chúng ta ăn. Điều đó không sao cả, không bắt buộc chúng ta phải nhịn đói. Như vậy nói vấn đề làm, cũng không nhất thiết là chúng ta phải hoàn tất công việc đó trong một ngày. Nếu mà chúng ta có đủ thời gian thì chúng ta hoàn tất công việc đó cùng một ngày. Nhưng mà nếu không có đủ, chúng ta có thể làm một phần nào đó, rồi chúng ta tiếp tục vào những ngày khác. Điều quan trọng là chúng ta cần phải biết sử dụng những gì có trong tầm tay. Và nhớ đừng bao giờ mơ tưởng đến quá khứ. Cũng đừng bao giờ để cho tâm tư của mình chạy rong về tương lai quá nhiều. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta không có một hướng đi. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta chỉ sống thụ động mà không biết vạch cho mình một tương lai sáng lạng tốt đẹp. Điều đó rất cần. Chúng ta cần phải có một hướng đi, cần phải có một cái hoạch định tương lai. Nhưng mà nhớ rằng hiện tại là quan trọng. Cho nên dẫu sao đi nữa thì chúng ta cũng phải hoàn tất những gì trong hiện tại. Những gì trong hiện tại tức là những cái gì mà chúng ta nắm trong tầm tay. Phải làm cho nó xong. Đừng chỉ vì nghĩ là mình không có thời gian. Đừng chỉ nghĩ không đúng thời gian. Cho nên chúng ta không làm gì. Lúc nào chúng ta cũng có thể làm gì đó. Và làm cái gì đó bắt đầu bằng một cái việc gì đó, hay chỉ là ý hướng đến một điều gì đó, cũng đã làm thời gian của chúng ta nhiều thêm ra. Càng hoàn tất được nhiều việc thì chúng ta càng có nhiều thời gian. Do vậy, khi mà chúng ta làm cái việc gì, xin lưu ý rằng cần phải làm cho hết việc, chứ đừng làm hết giờ. Quý vị đồng ý không? Phải làm cho hết việc chứ đừng đợi làm hết giờ. Đối với một người mà làm hết việc đó, đó là người tích cực. Còn đối với người mà làm cho hết giờ thì muôn đời trong xã hội không bao giờ cần cái loại người này. Lẽ tất nhiên chúng ta là cái người có địa vị trong xã hội, phải có một cái sự lựa chọn là làm hết việc. Như vậy chúng ta phải làm một cái gì đó. Càng hoàn tất được nhiều việc, chúng ta càng có nhiều thời giờ. Và do vậy trước hết là chúng ta phải có một cái định hướng chính xác. Chúng ta cần làm gì trong ngày hôm đó? Hay là chúng ta cần phải làm gì trong năm này? Có như vậy, có vạch định một hướng đi, và chúng ta cứ như thế mà làm trong tinh thần tích cực, hăng say, dầu cho việc làm đó cho chính bản thân mình hay là làm cho bất cứ ai cũng vậy. Cách hành xử này là cách hành xử mà chúng ta làm chủ thời gian, vừa được việc mà cũng nói lên một cái tinh thần bổn phận và trách nhiệm. Thông thường thì người ta nói rằng là bổn phận trước trách nhiệm. Nhưng mà đối với cái người làm chủ thời gian, chúng ta vừa làm tròn bổn phận mà vừa làm tròn trách nhiệm. Không vì ở trách nhiệm mà chúng ta phải làm tròn, mà chúng ta thấy việc đó cần làm là phải làm. Đó là tinh thần của chư Đại Bồ Tát đi vào đời. Trái lại, nếu mà chúng ta không có định hướng và cảm thấy mất bình tĩnh trước nhiều việc làm, cuối cùng chúng ta sẽ phí thời gian, rồi chỉ ngồi lo sợ là mình không đủ thời gian để mình làm gì cả. Lúc đó tâm trạng của chúng ta cứ luôn luôn nhắc hoài cái điệp khúc: tôi không có đủ thời gian cho nên tôi không làm gì cả. Và chính vì vậy mà cũng đã có nhiều người: dạ thưa thầy, con không có thì giờ cho nên thầy con không về chùa. Thực ra có hay không có. Lẽ tự nhiên do chúng ta sắp xếp cả. Xin chia sẻ với đại chúng, cách đây rất lâu, khi mà chúng tôi còn đang đi học ở Chicago, không ai xa lạ chính là anh ruột của anh Trúc Cường. Hai vợ chồng rất là dễ thương. Ông nói một câu: dạ thưa thầy, tụi con làm gì thì làm, dù cho bận rộn cánh mấy đi nữa, thì cái ngày Chủ nhật chúng con vất hết về chùa lễ Phật, cầu nguyện xong rồi về tiếp tục những cái việc hàng ngày. Chỉ khi nào mà chúng con quyết định dứt khoát như vậy thì chúng con mới có thời giờ để mà về chùa thôi. Còn mà trên xứ này, nếu mà đợi có thời giờ thì thưa thầy không bao giờ có. Chúng tôi đồng ý. Ở xứ này mà chờ đợi có thời giờ thì quý vị chờ hoài không bao giờ được đâu. Nếu muốn, chúng ta phải làm một cái cuộc cách mạng hay là một đột phá. Cháu ngoài có khóc kệ nó, cháu nội có níu áo thì kệ nó, nó có mẹ cha nó. Mình cứ về chùa lễ Phật rồi tính sau. Mà thật cũng rất là lâu, khi mà còn ở Việt Nam, trước năm 75 có một bà cụ, bà có rất nhiều cháu. Nhưng mà bà cụ này có một cái thái độ dứt khoát lắm. Lúc đó chúng tôi cứ nghĩ cái bà già này thật là vô tình, không thương cháu gì cả. Nhưng mà càng lớn, chúng tôi lại thấy bà cụ này hay. Ở chỗ là bà có rất nhiều cháu nội cháu ngoại, nhưng mà giờ nào bà ẵm cháu nội là bà ẵm, giờ nào bà ẵm cháu ngoại là bà ẵm. Còn đứa nào có khóc, có la, có gì thì kệ, mặc mặc kệ nó. Ngoài giờ bà ẵm cháu nội, ngoài giờ bà ẵm cháu ngoại là bà không rớ tới đứa nào hết á. Hay như vậy. Thế nhưng mà càng nghĩ, mình càng thấy rằng nếu mà không có một cái sự sắp xếp thì mình sẽ không bao giờ có thời giờ. Mà làm như vậy đó, chúng ta mới thấy rằng dứt khoát được cái ái tình. Bởi vì cái tình thương con, lúc nào chúng ta là mẹ cha cũng thương cả. Thương con là phải thương tới cháu, mà nhất là những cái đứa cháu mà nó đầu lòng á nghe, khó dứt lắm. Do vậy mà có nhiều người bảo để cho con cái có gia đình rồi con đi tu. Nhưng mà khi con cái có gia đình rồi, có đứa cháu nội đầu lòng hay là đứa cháu ngoại đầu lòng, thấy nó xinh quá, đến khi đó mới thưa: dạ thưa thầy, bây giờ mấy đứa cháu của con nó dễ thương quá, cho nên con chưa đi tu được, xin thầy hoan hỷ đừng trách. Quý vị thấy không? Ái dục ghê lắm lận. Cho nên chúng ta phải sắp xếp. Và đừng bao giờ nói rằng tôi không đủ thời gian, tôi không thể làm được gì cả. Nếu mà nói như vậy rồi thì kết quả là hết giờ mà không hết việc. Hết một đời người mà mình chưa bao giờ dám cạo tóc đi tu. Do vậy nếu chúng ta cảm thấy như mất phương hướng trước quá nhiều công việc, thì cái giải pháp là hãy đi từng bước một. Chúng ta chỉ cần dừng lại và tự hỏi: tôi sẽ sử dụng thì giờ như thế nào cho hữu hiệu trong một tiếng đồng hồ sắp tới? Hay là tôi phải bắt đầu công việc bằng cách nào đây? Đương nhiên khi mà chúng ta đặt câu hỏi là chúng ta sẽ có câu trả lời. Bắt đầu bằng như thế nào? Và phải làm gì trong một tiếng đồng hồ sắp tới? Có một thầy nói như thế này, hay lắm. Thời gian của con người sống trên cuộc đời này quả thật là ngắn ngủi. Dầu cho là chúng ta có thể sống tới 80 tuổi, 90 tuổi hay là 100 tuổi. Nhưng mà so với thời gian vô tận của vũ trụ, chúng ta vẫn thấy ngắn. Vì thấy ngắn, đời người quá mong manh. Cho nên có một thầy đã từng hỏi, tôi sẽ làm gì cho khoảng thời gian còn lại? Thời gian qua là thời gian mà chúng ta chưa biết gì. Chúng ta đã vứt bỏ nó đi. Vậy thì ngay từ bây giờ, có lẽ đại chúng cũng nên làm vậy. Tôi sẽ làm gì cho khoảng thời gian còn lại? Mới trong qua thì chúng ta thấy khó. Khó cho những cái vấn đề chúng ta phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Nhưng mà nếu chúng ta có phương pháp thì chúng ta sẽ không khó. Như quý vị thấy, một cái điều mà bảo rằng liền hòn đá xuống nước nó không chìm, quý vị nghe thấy có khó không? Đá mà rớt xuống nước không chìm là chuyện lạ. Nhưng mà thật, nó sẽ không chìm khi mà chúng ta có phương pháp. Nếu mà cầm một cái viên đá mà chúng ta thảy xuống nước mà không có một cái gì hết á, thì viên đá chắc chắn nó nghe trong cái bõm là nó rớt xuống nước liền. Nhưng mà nếu cái viên đá đó, viên đá thật to, thảy xuống nước trên một chiếc tàu hay là một chiếc ghe, thì viên đá nó đâu có chìm. Quý vị đồng ý không? Cho nên không có cái việc gì khó cả nếu mà chúng ta có phương pháp. Phương pháp nhiều người đã thực hiện và thành công là chúng ta nên làm. Mỗi ngày trước khi bắt tay vào việc ở sở hay là ở nhà, điều cần làm là chúng ta phải nên thường ghi xuống việc gì cần làm ngay trong ngày và sắp xếp theo thứ tự quan trọng. Cần giải quyết việc gì trước, cần phải giải quyết việc gì sau. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta cũng đừng có chấp chặt vào cái danh sách đó. Nếu có những cái việc khác quan trọng hơn bất ngờ thì chúng ta phải giải quyết cái việc quan trọng trước, rồi chúng ta trở lại cái lịch trình mà chúng ta đã vạch định. Điều căn bản là lúc nào chúng ta cũng phải sáng suốt. Chúng ta phải có một cái sự ghi nhận chính xác. Biết việc gì trước, biết việc gì sau, để cho cái việc làm đó hữu hiệu. Là người Phật tử, chúng ta phải nên làm mỗi ngày là dành ít thì giờ cho các hoạt động tâm linh, như là ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, kinh hành. Thực ra những điều đó nó gần như nó không có lợi ích gì cho cuộc sống hiện tại. Nhưng mà thực ra nếu mà chúng ta cứ miệt mài thực hành như vậy thì cái kết quả nó to lớn vô cùng. Bởi vì những cái thời gian mà chúng ta ngồi dành cho những cái hoạt động của tâm linh đó, nó sinh tuệ giác. Chúng ta thấy được cái hướng đi của chúng ta. Khi mà thấy được cái hướng đi rồi thì bất cứ cái việc làm gì của chúng ta cũng đều chính xác, không sai lầm, không ân hận. Đây là hoạt động sẽ giúp chúng ta phát triển sự sáng suốt, có tuệ giác. Mà đương nhiên một người mà có tuệ giác thì làm cái gì cũng thành công. Làm cái gì cũng đều không có một cái sự tiếc nuối ân hận sau này. Có nhiều vị tôn đức không bao giờ ngủ hơn 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Và các ngài đã dùng tất cả thời gian để mà phục vụ cho chúng sanh, cho nhân loại. Chẳng hạn như là các ngài dạy chúng ta ngồi thiền, rồi lo quản lý một thiền viện lớn, và đồng thời cũng dạy đạo cho các tín hữu xa gần. Và tham gia những cái chương trình khác bên ngoài xã hội. Những người này thực sự họ không phải là siêu nhân. Những người này họ cũng chưa phải là Bồ Tát hay là Phật. Cũng chỉ là cái người như chúng ta thôi. Vậy mà bằng cách nào đó, lúc nào họ cũng có đủ thời giờ, hay là lúc nào cũng có dư thời giờ để mà lo chăm sóc cho người khác. Làm được như thế có tất cả thời gian chúng ta cần. Đúng là khi mà chúng ta dành thời gian cho người khác á, thì chúng ta thấy dư lắm. Nếu mà dành cho mình, dành cho bản thân thì chúng ta thấy lúc nào cũng thiếu. Cho nên đối với một người mà có cái tâm nguyện lợi tha đó, lúc nào chúng ta cũng thấy mình có rất nhiều thời giờ. Cho nên ai cần là chúng ta tới. Ai kêu chúng ta đi. Ai nhờ việc gì chúng ta sẵn sàng sang thái áo để làm. Nhưng mà nếu nghĩ cho bản thân mình á, thì muôn đời xin lỗi anh, xin lỗi chị, bữa nay bận quá, thôi để bữa khác. Nghĩa là khi mà lo cho người khác, có cái tâm tư như vậy thì chúng ta có rất nhiều thời giờ. Bí quyết là mỗi lúc chỉ nên làm một công việc tương tự. Đừng bao giờ nghĩ nhiều. Nghĩ rằng chúng ta phải làm như vậy giống như làm việc cho mình, từ tự nhiên chúng ta thấy có thời giờ thôi. Khi mà nghĩ rằng là cái hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình, hay là cái đau khổ của người chính là đau khổ của mình, thì tự nhiên chúng ta thấy có rất nhiều thời giờ. Để cho việc làm của chúng ta tốt đẹp và chúng ta có nhiều thời giờ, xin được đề nghị với đại chúng những cái công việc rất là đơn giản, như là khi đi chúng ta chỉ biết đi, khi làm việc gì đó thì chúng ta biết việc đó chúng ta phải làm, và khi đi ngủ cũng vậy, chỉ giữ cho tâm thanh tịnh trong giấc ngủ. Thì cho dù là chúng ta ngủ 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng ta vẫn thấy khỏe, vẫn thấy có rất nhiều thời giờ. Còn mà vô ngủ, nhưng mà chưa chịu ngủ, suy nghĩ, nghĩ cái mưu sau cái lời lẽ là đanh đá để mai chửi mẹ kia chơi, thì chắc chắn là mình sẽ không ngủ được. Cho dù là mình nằm 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ cũng không ngủ được. Cho nên hay hơn hết là chúng ta giữ tâm thanh tịnh cho giấc ngủ. Cho dù là 1 tiếng đồng hồ thôi, 2 tiếng đồng hồ cũng được. Tâm thanh tịnh ngủ chúng ta thấy rất khỏe. Khi làm việc gì thì cứ để tâm đến công việc đó, đừng có nghe chuyện người khác. Đừng có xía, đừng có xen vô chuyện người khác. Có rất nhiều người làm việc, mình làm việc nhưng mà nghe người ta nói chuyện. Nghe nói chuyện chưa đủ, mình còn chỏ miệng vô, mình ý kiến giúp cho người ta nữa. Mà khi mình đã chỏ miệng vô, mình ý kiến giúp cho người ta thì mình đâu có làm việc. Cho nên rốt cuộc rồi mình là bị chi phối. Cho nên cái hay nhất là cứ để tâm vô công việc gì, chúng ta chu toàn công việc đó, làm cho hoàn tất. Phương pháp này quả thật tuy là đơn giản nhưng mà nó có hiệu quả rất là lớn. Hiệu quả rõ ràng chúng ta có thể thấy được. Quý vị cứ thử tập trung vô cái giấc ngủ đi. Khi mà nói vô ngủ, nếu cần tịnh tâm 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, hay là niệm Phật 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, sau đó dứt khoát ngủ. Đừng suy nghĩ mai mình gặp cái người kia mình phải đối phó như thế nào. Đừng suy nghĩ gì cả, là giấc ngủ yên lành, giấc ngủ đẹp, tức là ngủ một đêm với đầy mộng đẹp. Đó là yếu tố nói về thời gian. Một cách ngắn gọn, thời gian là đó. Nhưng mà chúng ta biết làm chủ thời gian thì chúng ta có rất nhiều thời gian. Nếu mà chúng ta làm nô lệ cho thời gian thì muôn đời sẽ không bao giờ có thời gian. Nhưng mà điều chắc chắn, người Phật tử chúng ta khi đã biết học đạo, mình đã biết làm chủ lấy mình được, thì đương nhiên cũng làm chủ thời gian. Chúng tôi hy vọng là như vậy. Bây giờ ý thức đến vấn đề tiền bạc. Tương tự như thời gian, chúng ta ai cũng thường nghĩ tôi làm nhiều nhưng mà sao là không có tiền. Thực sự chúng ta cần bao nhiêu và bao nhiêu mới gọi là đủ? Như chúng ta ai cũng biết là con người ai cũng có tâm tham cả. Người ta nói là được voi thì đòi tiên, được cái này lại muốn cái nọ. Muốn hoài, muốn mãi, lòng tham muốn không bao giờ ngừng nghỉ. Đức Phật là một nhà tâm lý, là một ông thầy giỏi. Ngài đã thấy được cái nguy hiểm của sự tích lũy tài sản, cho nên Ngài đã không cho các đệ tử của mình tích lũy của cải. Chính vì thế mà vào thời kỳ Đức Phật, ở tỉnh xá Ngài không bao giờ cho nấu, Ngài không bao giờ cho làm gì cả. Cứ sáng sớm như vậy đó là Ngài đi trước, rồi các thầy tỳ kheo ôm bình bát theo Ngài đi sau, đi vào xóm để khất thực. Sự sống của tăng đoàn tùy thuộc vào việc các thầy làm trong ngày. Mỗi ngày các thầy đều phải bắt đầu trở lại để mà kiếm sống. Các thầy đi gõ cửa hết nhà này đến nhà khác. Các thầy dùng những gì được đặt vào bát với cái tấm lòng biết ơn. Sống như thế giúp chúng ta thấy mỗi ngày đều quan trọng. Tại vì nếu mà không đi là không có ăn. Giúp chúng ta thực sự sinh động, giúp chúng ta bỏ được cái thói quen tự mãn và cái hành động mà không bị kiềm chế bởi cái áp lực nào cả. Tinh thần đó mới nhìn qua thì có nhiều người đã vội lên án. Nếu mà ai cũng nghĩ như Đức Phật, trong cái xã hội ai cũng làm như Đức Phật, thì cái xã hội chắc chắn phải nghèo đói. Thực sự với cái tinh thần này, càng về lâu về dài, thấy nó đẹp lắm. Chính vì vậy mà sau này khi Phật giáo du nhập vào Trung Hoa, tuy là cái chế độ khất thực nó không được áp dụng trên xứ sở này, nhưng mà tăng sĩ phải làm lụng. Tức là vẫn phải cuốc đất, trồng rau, trồng khoai, trồng lúa, trồng bắp, trồng đậu, để mà có vật thực sinh sống. Và điều hay hơn nữa đó là Tổ Bách Trượng đã hướng dẫn môn đệ trong cái tinh thần rất rất là thực dụng. Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Có nghĩa là một ngày mà không làm là một ngày không ăn. Hai thời điểm có khác nhau. Thời kỳ Đức Phật còn tại thế, Ngài không bao giờ nói là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Nhưng mà một thầy tỳ kheo nào bữa đó làm biếng không đi khất thực là nhịn thôi. Cho nên muốn ăn là phải ôm bình bát đi quả duyên từng nhà. Rồi sau này trong thiền viện, một người nào đó mà không làm là không được ăn. Mà ai là cái người đã tiên phong cái tinh thần đó? Tổ Bách Trượng. Khi mà Ngài tuyên bố như vậy, có lần Ngài bệnh không ra đồng cuốc đất trồng khoai với tăng chúng. Bữa hôm đó thì giả dọn cơm cho ngài, ngài bảo dọn xuống, tại vì bữa nay ta không làm, bệnh không làm cho nên không ăn. Thì các thầy mình nói không, cái đó là cho tăng chúng, cho ngài là viện chủ mà. Nó không, có viện chủ cũng vậy, làm viện chủ là càng không ăn, vì việc gương mà, một người cần phải làm gương, thế là ngài không ăn. Vậy mà trong chúng sống cả ngàn người như vậy, ăn được theo cái khuôn pháp đó, theo cái quan niệm tri túc và cái tinh thần thực dụng này, có thể nói đây là cách sống sung sướng nhất. Bởi vì mình biết tinh thần người Việt Nam gọi là sử kỷ tiếp Phật, tức là biết mình làm gì để mà hưởng thọ cái của đó. Nhưng mà chúng tôi cũng lưu ý đại chúng rằng đừng lầm tưởng cái cuộc sống hành khất của tăng thân vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế là những người chỉ ăn bám xã hội. Quả thật là có người nghĩ như vậy. Nhưng mà người học đạo, nhất là các Phật tử chúng ta, phải hiểu, phải biết rằng cuộc sống hành khất của tăng thân là cơ hội đem phước duyên đến cho mọi người. Điều khác hẳn với cách sống của những người nghèo đói, với những người mà ăn xin đầu đường xó chợ, nó khác. Cho những người này ăn, họ ăn rồi họ quẹt mỏ. Nếu mà có may mắn lắm gặp lại, có thể nói được cái câu nói cảm ơn ông, cảm ơn bà trước đây đã giúp cho tôi bữa ăn. Nhưng mà thường thì ít có lắm. Có thể là cho bữa ăn bữa nay mà mai không cho, tới gặp nó chửi. Nhưng mà đối với cái cuộc sống của chư tăng khác. Khi mà các ngài thờ nhận sự cúng dường ít nhiều của bất cứ một ai, các ngài đều chú nguyện, chú nguyện để mà mang phước đức đến cho người đó, chú nguyện để mà cho người đó có cái cơ hội may mắn làm những người giàu có, sung sướng, tốt đẹp hơn. Nó khác hẳn với cái sống của những người ăn xin là như vậy. Bàn về cuộc sống thế tục, khi mà sống trong sự nghèo khổ, chúng ta luôn luôn đói khát và cảm thấy không đủ ăn, không đủ mặc, không có nhà cửa để ở. Và ngược lại, sống trong xa hoa, chúng ta cảm thấy dư thừa. Nó giống như một người mà ăn bội thực vậy, nó không ngon. Thành ra có rất nhiều người mặc dầu là sống trong nhung lụa, trong vàng son, nhưng mà vẫn cứ cảm thấy mình khổ, là bởi vì mình đủ quá, dư quá. Người học đạo chúng ta nên tránh hai cực đoan này. Nghèo khổ quá thì cũng làm cho chúng ta trở nên tệ. Nghèo đói quá rồi đâm ra quận trí, rồi trộm cắp, rồi giấu đuốc, rồi đủ thứ kiểu. Nó làm cho mình cũng mất đi cái nhân cách của một con người. Nhưng mà giàu có quá, đầy đủ quá, nó cũng trở nên tự mãn, trở nên khinh thường, trở nên coi thường những gì mà mình có. Người học đạo chúng ta phải đi theo con đường trung đạo của Phật, và cách sống trung đạo đó nó giúp chúng ta tránh những cái cảnh nghèo đói hay là xa hoa phung phí, giúp chúng ta vừa đủ. Nếu mà chỉ cần có đủ, chúng ta sẽ không gạt bỏ, đè nén những cái nhu cầu của mình, mà cũng không trở nên quá tham lam. Cái tinh thần này rất là hay, bởi vì càng tham lam, nó càng dẫn chúng ta đi vào cái hố thẳm của cái sự sai lầm. Chúng ta sẽ chỉ tạo ra hay là mua vừa đủ để tiêu dùng thôi, không ít hơn mà cũng không nhiều hơn. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đi mua sắm quần áo là mua sắm để mặc, chứ không phải mua sắm để mà treo trong tủ chơi. Đã có rất nhiều người cứ mỗi thứ bảy, mỗi chủ nhật á, là cứ dắt nhau đi mấy cái mall á, thấy đồ bán sale rẻ quá, có mặc cũng mua mà không mặc cũng mua, tại vì nó rẻ, mua về để treo đó, treo một thời gian rồi đem đi cho Goodwill để mà có phước. Nhưng mà thực ra làm vậy phước ở đâu? Không nên làm vậy. Chúng ta chỉ tiêu dùng những thứ mà chúng ta cần, mua để mà mặc, mua để mà ăn, chứ không phải mua để mà trong tủ lạnh cho nó hư thối. Mua để mà chúng ta chi dùng trong nhà, chứ không phải mua để cho bà con hàng xóm láng giềng thấy mình, khen mình người đó giàu có cho nên đầy đủ quá. Chúng ta tránh những thứ đó. Mua những linh tinh về là để bù đắp lại những cái gì mà chúng ta đã tiêu hao trong những ngày qua, chứ không phải mua về để mà mua. Điều đó cũng có thể áp dụng vào kinh doanh, áp dụng vào cái sự tu học của chúng ta nữa. Nhưng nói về lĩnh vực kinh doanh, thí dụ một doanh nghiệp mà đóng góp vào xã hội, nó sẽ giúp cho xã hội đó trở nên phát triển. Và kết quả sẽ có ít người thất nghiệp hơn và có nhiều khách hàng hơn. Công ty của chúng ta, việc làm của chúng ta cũng như các cái công ty khác trong vùng đều phát triển. Cái đó là một cái đóng góp lớn cho xã hội. Còn ngược lại, cái doanh nghiệp mà chỉ biết tiêu hao cái nguồn nguyên liệu, phá hoại môi trường, không giúp ích gì cho xã hội, cũng không đem lại cái tài lợi nào cho những người chung quanh, thì không sớm thì muộn, cái công ty này cũng không có khách hàng và cũng đóng cửa. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy đó. Trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta sống chỉ biết mình thôi, ai chết mặc ai, thì rốt cuộc nếu mà chúng ta có không từ bỏ bạn bè thì bạn bè cũng từ bỏ mình nè. Bởi vì chúng ta chỉ muốn sống một mình thì ai là muốn đến với mình đâu. Điều đó chúng ta phải thấy rằng những cái yếu tố đều có sẵn trong cuộc sống. Như là tiền bạc là yếu tố tối cần thiết, không thể thiếu để mà sửa soạn một bữa ăn trong cuộc đời. Như có người nói là có tiền của tiền cũng được, hoặc là sức mạnh của đồng tiền. Thì chúng ta thấy rằng tiền quá thật cần. Điều này cũng nhấn mạnh là ai có tiền thì làm chủ, nhưng mà nó trở thành cái động lực, trở thành cái nguồn sống của chúng ta. Khi mà chúng ta chỉ biết chăm lo tích trữ nó, thì chúng ta sẽ biến nó thành chủ của chúng ta. Trong tinh thần này, người Việt Nam chúng ta có một câu rất hay. Đối với người mà hiểu biết, phải lấy của để mà che thân. Còn đối với những người chỉ biết lo làm giàu, lo cho một cái gì đó chưa tới, thì những người này lại là những người lấy thân để mà che của. Nếu quý vị thì quý vị chọn cái nào? Nên lấy của mà che thân chứ. Tại vì của thực sự là cần có, nhưng mà chúng ta là cái người làm ra của. Cho nên giàu muốn giàu không thì phải lấy của để mà che thân, là chúng ta làm chủ tiền bạc. Khi mà chúng ta biết làm chủ thì đương nhiên cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa lắm. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo để cho của nó làm chủ, làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên vô nghĩa, nếu không muốn nói cuộc đời của chúng ta trở nên chua chát, trở nên thụ động, và rồi cuối cùng dẫn đến cái tình trạng từ cô lập. Trái lại, nếu mà chúng ta chỉ lo cố gắng cho người khác, chúng ta sẽ không rơi vào một cái bẫy. Chẳng hạn như lúc nào chúng ta cũng lo làm việc thiện thì cái cuộc sống của chúng ta còn quá ngọt. Lo làm việc thiện thì tốt lắm, nhưng mà nó lại rơi vào một cái tình trạng nếu không thì chúng ta cũng phải biết rằng việc làm phước thiện đó cũng không tốt đâu. Về cá nhân của chúng ta, nếu mà lúc nào cũng làm việc thiện, nhiều khi chúng ta trở thành cái tự mãn, mình là cái người làm việc từ thiện nhiều. Nhưng mà với cái người nhận đó, không khéo vô tình, chúng ta lại tập cho những người nhận đó có một cái tánh tùy thuộc. Chẳng hạn như có những người đã từng khoe: dạ thưa thầy, kỳ này con về con tới cái trại đó, trại nọ, trại kia, cho họ ăn cơm, thấy họ ăn tội nghiệp giám thầy, dễ thương lắm, con muốn là phải tới cho họ ăn nữa. Quả thật cái hành động đó đẹp, cái nghĩa cử đó nên được đề cao. Nhưng mà chúng ta nghĩ gì khi mà chúng ta cho họ ăn bữa nay, rồi họ chờ ngày mai để mình đem tới cho họ ăn nữa, và trọn cái đời của họ cứ mong mỏi là có những người đem tới cho mình ăn như vậy. Làm việc từ thiện nếu không khéo là chúng ta rơi vào cái tình trạng tệ hại, là mình không tập cho họ có một cái tinh thần, có một cái hướng tự lập. Cho nên chúng tôi thường nói, nếu mà có muốn mình làm một cái gì đó, tạo cái công ăn việc làm, và tự họ phải đứng vững trên cái đôi chân và bàn tay của họ, như thế mới là cái kế lâu dài. Nếu mà có phải giúp cho những bữa ăn một vài lần cũng được, nhưng mà nếu cứ nghĩ rằng là phải làm như vậy, phải làm như vậy, thì tốt hơn hết là nên tập trung làm một cái gì đó để mà giúp đỡ cho họ có công ăn việc làm hay hơn. Trong một mức độ nào đó, đôi khi thiếu thốn tiền bạc là điều tốt. Vấn đề không phải là chúng ta có bao nhiêu tiền bạc, bởi vì khi mà không có đủ tiền bạc, chúng ta vẫn có thể ăn một bữa ăn ngon, ngon theo kiểu mình mà. Ai đòi mình phải ăn như thế nào mới là gọi là ngon? Có nhiều khi đó, một bữa ăn ngon không phải là khô lăn chả phùng mới gọi là ngon, mà thực sự cái cuộc sống của các thầy ngày xưa đó, bây giờ thì không đến độ nào, nhưng mà vào những cái năm mà 68, 69, 70, các chùa ở thành phố thì cuộc sống tương đối đầy đủ. Nhưng mà cuộc sống ở miền quê, ở các chùa quê hẻo lánh, ăn một miếng nước tương cũng là khó, mua một cái hũ chao cũng đã là khó rồi. Thế nên ngày nào mà có được chao mà chấm rau á, ngày đó hạnh phúc ghê lắm. Thế nên quan niệm là ăn một bữa ăn thịnh soạn ngon, nó không nhất thiết là phải ăn thứ này, ăn thứ kia, ăn thứ nào, mà nó tùy theo mình. Cho nên chúng ta cũng không cần phải đòi hỏi là phải có như thế nào mới được coi là hạnh phúc. Có nhiều khi chúng ta có quá nhiều, mà thông thường chúng ta có khuynh hướng là bày trò tiêu thụ quá đáng. Đó là kiểu cách mà giàu có sanh lợi nghĩa. Cũng có nhiều người có rất nhiều tiền, nhưng mà cũng chính cái khuynh hướng nhiều tiền đó, cho nên họ muốn ăn một cái gì lạ. Do vậy mà họ không ngừng ngại vạc những cái đầu con khỉ để họ múc họ ăn. Do vậy mà họ không ngừng ngại chơi những cái trò chơi kỳ lạ. Nếu chúng ta quan sát kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời của chúng ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Là chúng ta bị thống trị bởi thời gian, tiền bạc và xa hơn nữa là sanh già bệnh chết. Như vậy cái vấn đề vĩ đại hay là thấp hèn cũng chỉ chừng đó thôi. Cho nên trong cái bài sám tống tán có cái câu nói rất hay: thông minh, tài trí, anh hùng, ngu si, dại dột, cùng chung một gò. Có bao giờ mà cái người thông minh mà chết rồi nó làm gì khác hơn nữa không? Cùng lắm là có nhiều người đưa tràng hoa, có nhiều người đưa đám. Nhưng mà đưa rồi tới đó cũng nằm chung chỗ đó à. Đối với những người mà không có ai đưa, chỉ có vợ chồng hay là chồng vợ hay là con cái, rồi tới đó cũng nằm chung với nhau thôi. Cho nên trong cuộc đời đừng bao giờ nghĩ rằng mình là to lớn hơn, rồi mình có một cái thái độ kiêu kỳ hơn. Và ngược lại chúng ta cũng đừng bao giờ cho mình là cái người thấp hèn hơn. Tại vì vĩ đại hay là thấp hèn cũng chỉ chừng đó việc. Vậy thì tại sao chúng ta lại bị dính mắc vào đó mà không rời ra được? Người học Phật, chúng ta có một cái sự nhận xét chính xác. Cho nên chúng tôi cứ thường nói, ở ngoài thế gian khi mà đi làm quả thật là cần bằng cấp, cần địa vị, cần tiền bạc. Nhưng mà khi vào chùa, cứ xin vui lòng để hết tất cả mọi cái thứ, bao nhiêu bằng cấp cũng để ngoài cổng chùa rồi đi vào chùa. Ai mà đắc đạo phải nói người đó ngộ tính cao, chứ không phải tại vì tu bằng cấp lớn mà tu thành đạo đâu. Trong lịch sử học Phật có ghi điều đó. Có lẽ theo cái tinh thần của Phật giáo Đại Thừa, đây chỉ là một cái sự thị hiện. Nhưng mà đó cũng là một cái tấm gương để cho chúng ta thấy. Thông minh tài giỏi như thầy Thần Tú đâu có được truyền ý bác. Mà một người dốt nát như thầy Huệ Năng lại được truyền ý bác. Như vậy cái vấn đề học cao không đánh giá được khả năng con người. Có thể đánh giá được theo cái khả năng thế học, nhưng mà cái vấn đề giác ngộ phải đánh giá ai ngộ tánh cao, người đó giác ngộ. Chúng ta quan sát kỹ thì cũng chừng bấy nhiêu việc thôi. Dù là khoái lạc, dù là thơm ngon, thú vị và tốt đẹp đến đâu đi nữa cũng chừng đó việc. Tại vì mọi thứ đều có giới hạn. Chẳng có thứ gì là thật sự là tuyệt diệu độc đáo cả. Chúng ta nên quán, mà thực sự cũng không cần quán nữa. Chúng ta có thể thấy các thầy ở phương Tây, họ sống trong cái xã hội Tây phương đầy dẫy cái vật chất rồi, nếm đủ mùi vị sung sướng và tiện nghi của đời sống vật chất. Nhưng mà khi nhìn lại thấy cũng bao nhiêu đó việc thôi. Thế là họ bỏ tất cả để mà đi du hành các nơi, để mà học hỏi để buông bỏ tất cả, tất cả những cái sự ràng buộc, tất cả những cái khổ đau vứt hết. Cho nên có nhiều khi mình thấy có những cái sự trái ngược. Từ những cái nước nghèo, ai là cũng muốn tới những cái nước giàu. Rồi những người ở cái nước giàu, họ lại tìm ngược về những cái nước nghèo. Mà quả thật quý vị thấy hiện nay đó, có rất nhiều người nhất là ở Mỹ đây, đã về các nước như là Thái Lan, Miến Điện, vào những cái khu rừng để mà học đạo. Có rất nhiều. Mới thấy thì chúng ta là lạ, nhưng mà tại vì những cái thứ mà chúng ta cần, họ đã cần hết, họ đã đủ hết cả rồi, cho nên họ không cần nữa. Tìm về những cái nơi để mà bỏ. Và như chúng ta đã biết, mọi hiện tượng trên cuộc đời, bất cứ hiện tượng nào mà có điều kiện cũng đều là vô thường. Tất cả mọi thứ trong thế giới này là như vậy. Có người nói, làm việc thiện hoặc là tu hành rồi thì cũng già cũng chết, vậy thì làm chi, tu chi, làm cho lắm rồi cũng chết. Quý vị nghĩ đúng không? Thực sự đúng. Điều này đúng với thân thể nhưng mà không đúng với tâm, không đúng với giới hạn. Khi mà chúng ta hiểu sự khác biệt là chúng ta sẽ có cái cơ hội giải thoát. Tại vì chúng ta biết rằng trong cái chuỗi sanh tử luân hồi, chúng ta có mặt trong cuộc đời này, đây không phải là điểm cuối, mà chúng ta còn một cái hành trình dài đi về tương lai. Không biết là chúng ta sẽ đi về đâu. Cho nên dầu cho là cái cuộc sống hữu hạn này, thân thể chúng ta có già, có chết, có suy, có yếu, nhưng mà còn là một cái gì? Là phước đức, hay là nghiệp, hay là bất cứ một cái gì mà chúng ta tạo tác trong đời này, chúng ta vẫn còn mang đi về tương lai ở một cảnh giới nào đó. Do vậy mà chúng ta tu, chúng ta làm những cái việc phước thiện, mà cũng chính đó là cái lý do lý giải cũng tại sao có người trong cuộc đời, mà tại sao có những người cơm đủ ăn đủ mặc dư thừa, có những người là không có đủ ăn đủ mặc, sống lê lắc ở đầu đường xó chợ. Hãy nhìn vào yếu tố của thân và tâm, tất cả đều là những cái hiện tượng có điều kiện phát sinh từ một cái nguyên nhân, và vì vậy chúng ta thấy nó là vô thường. Là người học Phật, chúng ta thấy vô thường là thường, nó không hề thay đổi. Cho nên dù là người quý tộc, kể tôi tớ cũng như nhau. Khi mà già nua, khi mà bệnh hoạn thì mắt cũng mờ, tai cũng điếc, thân thể cũng suy yếu. Chúng ta cũng phải đối diện với chính mình, đối diện với nghiệp. Con người chúng ta phải liên tục chiến đấu để mà tránh cái sự thật này. Và cuộc đời nghiệm lại cũng chỉ chừng bấy nhiêu việc thôi. Nhưng mà thay vì chúng ta buông bỏ, chúng ta lại tiếp tục tạo thêm khổ đau cho nhau. Cuộc đời nó là như vậy. Cho nên mỗi khi mà các Phật tử về chùa học đạo, các thầy vẫn cứ khuyến khích, ráng mà thương mến lẫn nhau, ráng mà giúp đỡ lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, và coi tất cả mọi người như là anh chị em trong một đại gia đình. Có như vậy thì cuộc sống trong cuộc đời hữu hạn này, mặc dù là khổ thật, nhưng mà chúng ta vẫn thấy vui. Tại vì bên cạnh chúng ta vẫn còn có những người có nhiệt tâm, nhiệt huyết, nhiệt tình giúp đỡ. Ai cũng nghĩ như vậy, ai cũng làm như vậy, thì chúng ta sẽ không thấy cô đơn. Đừng tạo thêm khổ đau cho nhau, hình thức nào cũng không được. Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta, nhưng mà chúng ta có bao giờ lưu tâm? Các thầy dạy đạo đã từng dạy chúng ta, nhưng mà có bao giờ chúng ta để ý? Chỉ làm theo cái chúng ta thích thôi. Như vậy là chúng ta đã tạo khổ cho mình và chúng ta tạo khổ cho người khác. Phần lớn là chúng ta chỉ khi mà bị đau khổ cùng cực rồi đó, chúng ta mới buông bỏ những cái ảo tưởng của chính mình. Khi mà vấp phải hay là gặp những cái điều bất đắc chỉ trong cuộc đời rồi, cho u tráng, cho chảy máu đào rồi mới thức tỉnh. Còn bình thường thì mình vẫn cứ tỉnh bơ, mình chẳng ngang tay nào cả. Nếu mà chúng ta vẫn có thể thoát khổ nạn thì chúng ta vẫn chưa chịu thua, vẫn còn tức cái người kia nó sóc mình. Bởi vậy có nhiều người ngủ ban đêm á nha, giận đấm cái người kia, muốn đấm vô mặt một cái cho nó đáng đích, nhưng mà giật mình dậy thì tí ra mình quất tay vô tường, lúng vào tường luôn. Nhưng mà tức quá đâu có chịu được, nghĩ là mình đánh người ta, tức cho tới ban đêm vẫn còn tức. Đó là nói về tiền bạc. Một khía cạnh khác là ý thức về hạnh phúc. Đức Phật không muốn cho chúng ta đi theo cái con đường đôi, một bên là thời gian và một bên là tiền bạc, hay là một bên là tham ái buông lung và bên kia là cái sự sợ hãi ghen ghét. Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải thức tỉnh trước mọi lạc thú. Ngài nói hoài, nhưng mà có bao giờ chúng ta chịu nghe? Có nhiều khi còn bảo cái ông già Ấn Độ lẩm cẩm, nói chi mà nói hoài, chuyện cũ như trái đất mà cứ nói. Nhưng mà thực ra nhiều khi cũ nhắc hoài đó chứ mà mình không làm. Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải thức tỉnh. Thức tỉnh cái sự tức giận, sự sợ hãi, sự bất mãn, sự chạy đua với thời gian và tiền bạc không phải là cái đường lối của người biết sống hạnh phúc, mà là cái nếp sống của những người sai lầm đau khổ. Những ai mà được coi là tĩnh lặng tu hành theo trung đạo là những người đó có khả năng buông bỏ sự khoái lạc ở bên trái và xa lìa cái sự sợ hãi, ghen ghét ở bên phải. Những ai mà muốn bước vào con đường tu hành đều chắc chắn là phải đi trên con đường trung đạo. Phải dứt khoát, tôi sẽ chẳng quan tâm đến sự khoái lạc hay là đau khổ, tôi sẽ vứt bỏ chúng. Quý vị thấy có không? Mình đang làm chủ một cái gia tài to lớn này mà bảo tôi vứt xuống đâu có được. Nhưng mà nhớ hiểu, phải hiểu đúng á. Lẽ tất nhiên cái điều này không phải thầy Đồng Trung dạy quý vị nghèo đói. Nhưng mà bỏ cái gì cần bỏ, những cái gì cần nắm là phải nắm giữ, phải hiểu như vậy. Dĩ nhiên là lúc ban đầu nó sẽ cảm thấy khó. Chúng ta có cảm tưởng như mình đang bị đấm đã ở hai phía, bị thúc qua đẩy lại. Nó giống như là trái quả lắc của một cái đồng hồ vậy đó. Quý vị biết cái quả lắc của cái đồng hồ không? Nó lắc qua, lắc lại, lắc qua bên này thì đụng bên này, lắc qua bên này thì đụng bên này. Đức Phật Ngài cũng biết vậy. Cho nên trong bài thuyết pháp đầu tiên, Đức Phật giảng về hai thái cực, khoái lạc và đau khổ. Ngài nói tứ đế để cho chúng ta thấy được cái nguyên nhân và chúng ta bỏ. Bởi vì đây là những cái thứ ràng buộc con người. Càng ham muốn hạnh phúc thì nó đa sang bên này. Và khi không có hạnh phúc, sự đau khổ và bất tài nguyện nó xuất hiện, nó lại đa chúng ta qua bên kia. Cả hai đều làm cho chúng ta khổ. Không phải là chúng ta muốn có hạnh phúc mà là chúng ta sung sướng đâu. Có biết bao nhiêu người trên cuộc đời này giàu, nhưng mà quý vị thấy họ có sướng đâu. Cho nên tiền bạc không phải là yếu tố hạnh phúc. Mà nghèo đói cũng không phải là yếu tố hạnh phúc. Mà chúng ta phải ý thức được rằng sống như thế nào là hạnh phúc. Nếu mà chúng ta đi theo những cái thái cực này như thường lệ, chúng ta sẽ bị đả kích kịch liệt khi mà chúng ta tức giận và tìm cách chiếm đoạt những gì mà chúng ta ưa thích, không một chút kiên nhẫn và chịu đựng. Mà quả thật như vậy, nếu mà chúng ta thích một thứ gì đó và theo đuổi nó, nhưng mà nó chỉ lôi kéo chúng ta tiếp tục đi về hướng phiền não, thì cuộc đời của chúng ta là cứ khổ hết chuyện này rồi cứ khổ chuyện khác. Mà người Việt Nam mình nói là tránh vỏ dưa thì nó đạp vỏ dừa. Thực ra cái câu này á, nó đơn giản lắm mà hay. Hay ở chỗ là mình sao? Mình cứ tránh càng trợt. Mà càng trợt thì càng tế, cuộc đời mình chao đảo. Đức Phật dạy chúng ta phải xa tránh những cái cực đoan này. Đây là cái con đường ra khỏi đau khổ, phiền muộn. Con đường này không có khoái lạc hay là không có đau khổ, mà cũng không có cả thiện, không có cả ác. Khi mà chúng ta đi theo trung đạo, tâm chúng ta sẽ tĩnh lặng, không phiền não mà cũng không quá phấn chấn. Những người mà không đi trên đường trung đạo thì dính mắc vào những quan niệm sướng khổ tốt xấu thì sẽ không có cuộc sống bình yên thanh thản. Có thể nói rằng là mở mắt ra là tranh đấu từ sáng cho tới chiều, hơn thua từ lời nói. Ai nói một tiếng mà mình không có chửi lại được đó, tức ghê lắm. Nhưng mà càng rơi vào cái ngôn ngữ, càng tranh chấp bao nhiêu thì cuộc đời của chúng ta cứ khổ dài dài. Chúng ta thấy rằng đừng có vướng mắc vào những cái trạng thái đó. Để tâm không lưu luyến là tâm trong cái trạng thái bình thường. Đừng để tâm tới bất cứ một cái lời nói nào, là hơn cũng được, là thua cũng được, là khen cũng được, là chê cũng được, để mà sống cuộc sống bình thường. Khi mà bị nó khuấy động vì những cái ý niệm và những cảm xúc, thì những cái ảo tưởng cũng như những cái hiện tượng nó cũng xuất hiện từ đó. Cho nên hay nhất là nên tập quan sát cái tiến trình này. Khi mà tâm của mình động, nó sẽ dẫn đến cái sự thông suốt, cái sự dính mắc cả hai thái cực của sự buông lung hay ghen ghét. Để rồi từ đó nó sẽ tạo ra nhiều ảo tưởng hơn, nhiều ý niệm hơn. Mà càng tạo ra nhiều ý niệm, nhiều ảo tưởng hơn thì chúng ta là càng khổ hơn. Như vậy xấu hay là tốt? Do ai? Do mình. Nếu chúng ta tiếp tục quan sát tâm của chúng ta và chỉ làm vậy suốt đời, thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ buồn chán thế giới này. Chúng ta sẽ không muốn đi đâu cả. Tại vì cuộc đời này là đẹp, cuộc đời này là đáng yêu. Còn nếu không thì thấy cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì cả. Chính vì thấy cuộc đời này không có ý nghĩa gì cả, cho nên có nhiều người cũng dám chết lắm á. Mà chết như vậy là khùng. Cho nên ở Việt Nam vào những năm 75, 76, 77, ai mà chết á là họ phạt cái tiền gọi là tiền ngu. Tại vì chết bậy. Chết như vậy là làm tốn đi tài nguyên của xã hội, phạt tiền ngu luôn. Đối với người Phật tử chúng ta sẽ không làm vậy. Tại vì chúng ta biết đời này là đẹp. Thân này mặc dù có giả tạo thật, nhưng mà nếu không có thân này thì chúng ta không làm gì cho cuộc đời trở nên đẹp. Cho nên càng quý mến cái thế giới mà chúng ta đang sống là chúng ta phải càng giữ cái thân. Như vậy khi đi theo con đường trung đạo, chúng ta không có hai thứ cực đoan và giải đãi. Tránh xa hai thái cực, sống cuộc đời đạo vị, nơi đó chúng ta sẽ trở về một thứ quê hương trú ẩn. Khi để rồi mỗi khi tâm hồn của chúng ta có rong chơi, có thất niệm, chúng ta có cái dịp trở về quê hương đó. Khi mà trở về quê hương trú ẩn của chính mình, chúng ta tìm lại, trở lại với cái sự thanh bình, an lạc và hạnh phúc trong tâm hồn. Ở đó chúng ta thấy tấm lòng thân cận và hài hòa của chúng ta với mọi người học đạo, cũng như là tất cả mọi người trên cuộc đời này. Ở đó có một cái sức sống, có một cái sức im lặng chịu đựng trong nhẫn nhục những cái đau khổ lớn lao về tinh thần sau cuộc chiến điên cuồng của cuộc đời. Và chúng ta sẽ thấy gần gũi ngay cả khi mà chúng ta vừa khởi niệm, là chúng ta có cái cảm giác là chúng ta trở về với quê hương trú ẩn của tâm hồn. Với cái trạng thái thanh tịnh này, quá trình nó khác với những cái sự day dứt khi mà chúng ta lăn lóc trên trường đời, và càng xa với những xót xa hoài vọng giữa xã hội đầy dẫy vật chất như là Hoa Kỳ. Cho nên dẫu cho là cuộc đời có thế nào đi nữa, nhưng mà nếu chúng ta có một cái quê hương trú ẩn của tâm hồn, chúng ta không sợ gì cả. Chúng ta vẫn có thể sống hiên ngang, vẫn sống đẹp. Cho nên mỗi người chúng ta phải tự tạo cho mình một quê hương trú ẩn của tâm linh. Có lẽ chỉ có nếp sống đạo vị, chúng ta mới dễ dàng gặp lại cái niềm tịnh nhiên hằng hiểu của người con Phật. Ở đó chúng ta thấy có những ngôi chùa đứng yên giữa cuộc đời, giữa một xã hội rối động. Ở đó chúng ta có thể tìm thấy những vườn thiền thanh thoát, mà lá cây dường như là vĩnh hằng, không có xác xơ tàn úa. Nơi đó chúng ta có thể gặp những vị thiền sư, những đạo bạn, những hành giả học đạo, là những người cống hiến cả cuộc đời cho chúng sanh nhân loại. Một đời sống nhẹ nhàng, thanh thoát như vậy. Cho nên chúng ta không có lại khi mà nghe nói cái câu là con gửi mình nơi Đức Phật A-di-đà, hay là con trở về nương tựa Phật. Điều đó nó đơn giản lắm, nhưng mà mình gửi mình như thế nào, mình nương tựa Phật như thế nào, thật sự đó là cái quê hương thanh tịnh của mình. Câu nói này nó đơn giản, nhưng mà nó trở thành một linh chú rất là linh thiêng. Tất cả những ai mà đầy lòng tiến thành, trì niệm và hướng về Đức Phật A-di-đà thanh tịnh, thì ở đó có một cái sự cảm ứng, cảm ứng theo cái nguồn lực của Phật vô lượng. Và từ đó chúng ta mở cho mình một cái hướng đi về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy từ trong quá khứ xa xôi, bất cứ một nét sinh hoạt nào từ ngoài xã hội được đưa vào cái nếp sống đạo, nó cũng trở thành cái bản sắc của đạo. Do vậy mà mặc dù chúng ta là cái người sống trong cuộc đời, mang nhiều cái ý niệm của thế tục, nhưng mà khi chúng ta trở về với đạo, cái ý niệm đó nó chuyển hóa ngay và nó trở thành bản sắc của văn hóa đạo, mang hơi thở của hướng sống rất là đạo vị. Và có thể nói nó đượm những cái đường nét sâu xa của đạo. Các cái nếp sống đạo nó sinh hoạt rõ rệt thiết cái màu sắc mà ở đây chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến và đại chúng. mỗi màu sắc của từng tông phái và cái sự chuyên tu được áp dụng rất là khít khao, để rồi cuối cùng tất cả những cái môn phái đó hưng thịnh và trở thành cái thế lực tâm linh cho xã hội, cho cuộc đời. Cho nên chúng ta đứng trên một cái quan niệm nào đi nữa thì chúng ta cũng tu thôi. Với tinh thần của người Phật tử Việt Nam có vẻ đặc biệt hơn. Mà đặc biệt hơn là đối với người Phật tử đã từng theo những khóa tu của chùa Dược Sư. Trong tinh thần này chúng tôi đã áp dụng rằng là từ xưa chư tổ đã hợp ba cái tông phái chính, nó giống như là cái đỉnh vạc ba chân vậy. Thành ra trong cái thời Kinh Lăng Nghiêm Sáng với Đại Bi Thập Chú, đó là mật tông. Rồi thời Kinh Ban Chiều, Kinh A Di Đà, niệm Phật, kinh hành, hồi hướng, đó là tịnh độ. Và mỗi cái thời kinh đều ngồi thiền để mà nuôi dưỡng định lực và tỉnh thức, thì đó là hương vị của thiền. Thành ra ai đến chùa Dược Sư đều hướng tròn ba cái tinh thần này. Do vậy mà một ngày tu tập trong cửa chùa, mà nhất là chùa Dược Sư, đều tròn vẹn cái ý nghĩa là thiền, tịnh và mật. Cho nên quý vị cũng không cần phải đi tu ở đâu cho xa. Chúng ta là những Phật tử Đại Thừa, với tinh thần thiền tịnh song tu, càng làm cho đạo tâm của chúng ta lớn lên trong cái không khí dung hợp hài hòa đó. Cho nên chúng ta vẫn không cảm thấy xa lạ khi mà quý vị nghe bàn về bất cứ một cái tông phái nào. Đến chùa Dược Sư là hay lắm, không có lạ, không có bỡ ngỡ. Và với cái đôi mắt sâu kín nơi đạo tràng tu học, trong những cái phút linh cầu sâu lắng ở chùa Dược Sư, với cái câu kinh tiếng mọ nhịp nhàng, đều không có một cái gì gọi là khác biệt với cái cuộc sống trần thế. Tại vì ở đó chúng ta đều thấy tất cả mọi người được tươi, được đẹp. Cho nên mặc dầu là quý Phật tử mới có tham dự cái khóa tu chỉ trong một ngày thôi, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, từ 10 giờ sáng cho đến bây giờ, nhưng mà thầy Đồng Trung thấy tất cả ai cũng đều đẹp cả, đẹp như là bông hoa anh đào của chùa Dược Sư vậy, đẹp khỏi chê, mà không phải đẹp không mà còn trẻ nữa. Cho nên quý vị cũng nên vỗ cho mình một tràng pháo tay chứ. Thật sự mỗi người chúng ta ai cũng đẹp, khi mà với một cái tâm tình thật là thanh tịnh thì gương mặt đều lộ ra một cái nét tươi hồn nhiên, giống như là những đóa hoa nở rộ giữa mùa xuân tâm linh đang về. Trong giờ phút này đây đó, dù là tông phái nào đi nữa, dù là nam hay là nữ, dù là già hay là trẻ, đều không có một cái sự kỳ thị, mà tất cả mọi người ai cũng có tự do, tất cả mọi người ai cũng có cái quyền ngồi an nhiên thâm nhập hoàn toàn tự tại. Tất cả mọi vật hiện hữu y như chúng hiện hữu theo cái bản tánh của chúng, thanh tịnh là như vậy. Và đồng thời nó cũng tạo một cái sự cách biệt hẳn với mọi ảnh hưởng của bên ngoài. Mà quả thật bây giờ, như quý vị thấy, tất cả mọi người đang ngồi đây với cái nếp sống đạo rất là đẹp. Nhưng mà có biết bao nhiêu người đang ở ngoài kia đau khổ vì mới thua bài, trong khi đó mình chẳng sợ gì cả, đẹp lắm. Do vậy mà các tập quán thông tục, cả thời gian, cả không gian, nó cũng không có cái gì để chúng ta bận tâm cả. Lẽ tất nhiên là chúng ta cũng có mặt với cái tâm an nhiên tự tại đó, với một cái lối sống tín ngưỡng, cho chúng ta rất nhiều hạnh phúc. Và cái lượng hạnh phúc bao la đó đến do từ cái sự nhất tâm của mình. Đó cũng là lý do mà chúng tôi cứ khuyến khích đại chúng ít nói, không nói càng tốt. Ít nói là bạc, không nói là vàng. Ai nói nhiều là rơm rác. Tại vì do ít nói, do không nói mà chúng ta nhất tâm. Nhờ có nhất tâm cho nên chúng ta thanh tịnh và đẹp. Nếu mà mọi sự xảy ra trong những ngày tu học đều là nhẹ nhàng tự tại như điều mà chúng ta đã cảm nghĩ, rằng là khi còn trẻ, có lẽ trong mọi người chúng ta ai cũng là những trai tài gái sắc, với cái vẻ thanh xuân tràn trề như sữa và cái mặt đời tươi tắn như hoa. Thế nhưng mà dòng đời trôi chảy, sau mấy mươi năm, bây giờ chúng ta đã mấy chục tuổi đời, sắc xuân cũng đổi màu, da đẹp ngày xưa bây giờ nó nhăn, có nhiều khi nó còn nhăn hơn da gà nữa. Rồi bây giờ mình làm gì? Mấy chục năm sau nhìn lại, mình thấy trước mắt đúng là một ông già, một ông cụ, một bà cụ, không còn thanh xuân như nữa, như trước nữa. Trong đôi mắt đó nó có một cái vẻ thâm trầm, xa vời, chiêm nghiệm. Hỡi thời gian hãy dừng cánh lại, giờ ngọc vàng xin hãy khoan bay. Muốn thì là muốn chứ, nhưng mà thời gian vẫn cứ bay. Như một nhà thơ Bùi Giáng có từng nói: tôi muốn trinh nắng đừng rọi cho màu đừng lạc bớt, tôi muốn cho gió đừng thổi để hương đừng bay đi. Nhưng mà mình muốn là muốn chứ, ánh nắng vẫn cứ qua lại bầu trời mỗi ngày. Dầu cho mình có muốn nó chiếu vào đó hay không thì nó vẫn cứ chiếu. Mình muốn gió nó không lay động, nhưng mà làm sao được, gió vẫn cứ thay đổi. Cho nên rồi một nhà thơ Đoàn Phú Tứ có nói: màu thời gian xanh xanh, màu thời gian tím ngắt. Xanh là lúc thanh xuân, nhưng mà tím ngắt khi là mình già nua thì ai tránh khỏi cái lúc mình già nua. Mà quá thật, màu thời gian nó khiến cho con người hoảng hốt. Ai ý thức được màu thời gian, người đó sớm ngừng lại. Ngừng lại không còn điên rồ đi tìm kiếm những cái sự không thay đổi trên thế giới này. Ngừng lại biết làm đẹp trong khoảng thời gian chúng ta có, biết tiêu dùng cái số tiền bạc chúng ta làm được ra. Ở đó chúng tôi thấy có một cái thoáng, một chút sương mù tượng tiếc, như khi thấy một cái gì đó không còn như ngày xưa. Nhưng quả thật ngày xưa quý vị thấy ở chùa Dược Sư mình có rất nhiều chú, nhưng mà rồi cũng theo thời gian bay hết cả. Cho nên hỡi thời gian hãy ngừng cánh lại, giờ ngọc vàng xin hãy khoan bay. Mà nó cứ bay, bay rồi còn một ông cuối cùng mới bay cái đây mấy bữa. Thì cho nên bây giờ mình chỉ có cái là chấp nhận thôi. Buồn làm gì? Mình không còn tìm kiếm một cái gì đó nữa. Khi mà ý thức được mấy câu kệ ở trong Công Phu Chiều: một ngày đã qua, mạng theo đó giảm, như cá ít nước, đâu có vui gì, như lửa cháy ở trên đầu. Không có cái gì có thể tồn tại, mà cũng không có ai có thể đưa tay níu thời gian đi giữ cho mình không thay đổi. Níu thì ai cũng có quyền níu cả, nhưng mà có được mấy ai níu được. Thôi thì hãy chấp nhận. Mình làm một cái bài ca con cá, cứ chấp nhận đi cho nó vui vẻ cuộc đời, không buồn. Sống với cái thời gian thực sự, đó là cách mà chúng ta tìm sự an tâm trước mọi đổi thay của cuộc đời. Nói tóm lại, trong đời sống này, con người chúng ta không dễ dàng gì buồn đau vì cái sự tàn phá cay nghiệt của thời gian, mà người ta còn bị đắm chìm trong cái tuổi khổ của cái tâm phân biệt, cố chấp, không biết đâu là nếu đi đường về là ý nghĩa của thực sự các cái cặp đối chứng như là dơ sạch, cao thấp, nhỏ to, tăng giảm, vân vân. Do vậy mà chúng ta cứ đắm chìm rồi cứ làm khổ cho nhau mãi. Hiểu được thế nào là cuộc đời và đâu là cái sự nguy hiểm, và thấy được ý nghĩa thâm trầm của những cặp đối nghịch như thế, thì trong đời này thật là khó nói. Những cái biểu hiện trên sân khấu và trong cái câu chuyện thiền, tất cả các câu chuyện thiền là hoàn toàn tự nhiên vô ngôn, nhưng mà không phải vì thế mà con người có thể quên được, mà trái lại, càng áp dụng tinh thần những câu chuyện thiền vào trong cuộc sống thì chính chúng ta là cái người biết sử dụng và trân quý thời gian, tiền bạc và hạnh phúc. Không những thế mà chúng ta còn là người đã, đang và sống trọn thời gian, tiền bạc và hạnh phúc mà chúng ta đã có, đang có và sẽ có. Kính thưa đại chúng, bài pháp thời gian, tiền bạc và hạnh phúc đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật.